Mình thỉnh lời chúng chắp tay niệm Phật quý vị. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần chi môn cảnh quấn bài thứ 7, tức là quyển thứ nhất, Pháp Tọ Thiền của Thiền Sư Phật Tâm Tài ở Thượng Phong. Thì cái vị Thiền Sư này á, hiệu là Phật Tâm Bổn Tài, họ Diêu, quê ở Trường Khê, Phúc Châu, sống vào đời nhà Tống, nói Pháp Thiền Sư Linh Nguyên Di Thanh thuộc dòng Lâm Tế hệ phái Hoàng Lâm. Đó. Tức là ở đây á, thì bây giờ chúng ta học qua cái phần này, thì sẵn dịp là chúng ta học qua cái phần lịch sử của Thiền Tông một chút, để chúng thấy là khi mà truyền thừa từ Tổ Ca Diếp đến Tổ Bồ Đề Đạt Ma là Tổ thứ 28. Khi mà qua Trung Hoa, tổ truyền đến tổ Quỳ Khả, đến là tứ tổ Đạo Tính đó, thì chưa có các dòng thiền, tức là dòng thiền là ngũ gia, không? Ngũ gia tông phái, hoặc là gọi là năm tông á, năm tông bảy phái. Cái đời tứ tổ chưa có, đến đời ngũ tổ cũng chưa có, đúng không? Đặc biệt nhất là đến cái đời lục tổ sản sanh ra năm nhà thì chúng thuộc rồi, phải không? Một là tông gì? Tông Pháp Nhãn, tông Quang Môn, tông Quy Ngưỡng. Tông Quy Ngưỡng là tổ Quy Sơn là ông thầy, ngài Ngưỡng Sơn Huệ Tịch là đệ tử, gộp lại gọi là tông Quy Ngưỡng. Đến tông gì nữa? Tông Tào Động. Đạo Động là ông thầy gọi là Tào Sơn Bổn Tịch. Động tức là Động Sơn Lương Giới. Đặc biệt nhất là đến cái tông của Lâm Tế để thêm hai nhánh nữa. Hai nhánh gì? Ngài Huệ Nam ở Hoàng Lâm, phải không? Một nhánh kế là nhánh Dương Kỳ, đó gọi là năm tông bảy phái. Từ năm tông bảy phái á, để ra là 1.700 tắc công án. Mà người xưa nó nói chỉ cần hiểu một tắc á, thì nó mở ra 1.700 tắc công án. Mà hiểu cho đúng, hiểu lệch đó nha, là nó mở cũng lệch luôn. Đó, cho nên nó giống như chìa khóa mà phải mở cho đúng á. Giống như cái hộp vuông á, thấy không? Thì cái ổ khóa nó cũng phải màu vuông luôn. Tra vô thì mở mới ra. Còn mở không khéo á thì giống như lễ trồng mắt mù thiên hạ. Người xưa ta kỹ lắm. Cho nên hôm nay chúng ta học qua cái phần này kỹ một chút. Đó thì bây giờ ngài dạy cho chúng ta như thế này nè. Nói về tổ thiền, trước là cần phải giữ tâm ý cho ngay thẳng, sạch vóc chấm lòng, sau đó mới kéo chân ngồi kiết già. Đó, thấy không? Ban đầu là giữ thôi chứ. Thành ra mình thấy cái này á, là trước khi mà chúng ta ngồi thiền á, là mình giữ cái tâm á, cho nó ngay thẳng. Hôm bữa chúng ta học qua cái phần ở dưới mà chư ni mà có học á, không? Là Pháp Bảo Đàn á, không? Tâm ngay thẳng là trực tâm á, không? Nghĩa là chỉ có một cái con đường duy nhất thôi. Khi mình ngồi thiền, mình chuẩn bị ngồi thiền là mình dẹp hết. Giống như mà ông Di Ma Cật á, là ông hay tin á, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đến thăm bệnh ông á, ông dẹp hết tất cả thân bằng quyến thuộc tài sản của ông dẹp hết, để cái thất. Mà để cái thất mà chấm không á, mình thấy cái tinh thần đại thừa hay lắm. Để cái thất mà chấm không á, mình sợ người ta hiểu lầm á, là cái ngon không, chứ không phải là cái chân không. Bây giờ gọi là chân không diệu hữu mà. Chứ đặc biệt nhất cái kinh đại thừa để lại một cái gì? Duy nhất để lại một cái giường của ông Di Ma Cật, thấy không? Hay không? Để cái giường thôi, chứ để gì hết, ngồi cái giường thôi. Tức là tâm mình phải dọn sạch hết, chỉ trở về cái tánh biến thôi, duy nhất. Cho nên tiêu biểu là cái giường của ông Di Ma Cật. Cho nên mình đọc qua kinh đại thừa, mà mình giảng mình khéo, mình tưởng tượng là dẹp hết tất cả, còn cái giường Di Ma Cật. Cho nên là quan cho chư Phật ba đời, thấy không? Mình nói pháp kiểu nhị gọi là quan cho chư Phật ba đời. Mà ngầm ý trong này là ông dẹp hết tất cả những cái niệm tưởng, chỉ để một cái duy nhất thôi. Cho nên là trước khi chúng ta ngồi thiền đó, cho nên lúc trước mà chúng tôi làm nhà khách ở trên Trúc Lâm phản, khi mà sư ông nhập thất xong rồi ra, lúc đó sư ông có dạy nhiều nữa. Tất cả cái phái đoàn nào đến tôi dẫn đến tôi biết, tất cả phái đoàn nào đến mà dẫn đến sư ông chỉ có đọc lên bốn câu duy nhất thôi. Là chúng biết câu gì đâu, phải không? Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Đoàn nào đến cũng đọc như đó thôi. Rồi có một số người ta đến thường xuyên, có người thì một tháng đến lần, có người hai tháng đến lần, còn có những người cái nửa tháng đến lần. Mà bất cứ là đến giờ nào, ngày nào, tháng nào cũng chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành vô đó thôi. Rồi có một số người gặp tôi nói, thầy, sao sư ông dạy tụi con nhiều mà cứ nhiêu đó không vậy? Tôi nói sao? Tôi nói nhiêu đó mà tôi cả đời không hết, phải không? Thì lúc đó sư ông vào thất, sư ông nói bây giờ dạy chi cho nhiều nữa, phải không? Dạy nhiều mình làm cũng chưa có chọn, cứ cát đều ác đừng có làm, phải không? Nên làm các việc lành, giữ tâm ý mình ngay thẳng thôi. Mà đâu phải ai dạy, đâu phải cái này tổ dạy đâu, mà Phật dạy. Để chúng nhớ bảy vị Phật quá khứ, vị Phật nào dạy cái này? Bảy vị Phật quá khứ á, lời chư Phật dạy, thị chư Phật giáo. Giáo là lời, đó tức là lời chư Phật dạy, giữ tâm ý cho thẳng thôi, ngay thẳng. Gọi là chư ác mạt tác, các điều ác đừng có làm, đừng có hoạt động, luôn làm các điều thiện, đúng không? Tức là mình tụng kinh, mình sám hối á, mình tạo các việc thiện pháp hàng ngày á, đó làm các việc thiện. Rồi bây giờ chuẩn bị mình tọa thiền á, tức là ráng cố gắng làm sao giữ tâm ý cho trong ngay thẳng, thanh tịnh, đó không phải là chuyện thường đâu. Rồi thiền sư Khê Phong Tông Mạch thì sao? Ngày có cái bài kệ sao? Ngày khai thị dạy đồ chúng á. Ngày nói mà khi mà tọa thiền mà giữ tâm ý cho ngay thẳng á, đó là làm việc có nghĩa. Làm việc có nghĩa không phải là mình làm các việc thiện pháp, mà khi mà chúng ta tọa thiền á, là giữ tâm ý đi một đường thôi. Đừng có khởi niệm đi chỗ này chỗ nọ. Hẹn như mình khởi niệm á, mình ngồi thì mình khởi niệm mình đi về nhà, hoặc là mình khởi niệm mình đi Vũng Tàu, ngày xưa mình đi Vũng Tàu, đi Nha Trang, đi Hà Nội, đi Sài Gòn, đi gì đó. Đó, ngài nói là làm việc vô nghĩa. Làm việc có nghĩa là tâm tỉnh ngộ. Tỉnh ngộ không theo tình. Tỉnh ngộ mà không theo tình á, thì lâm chung hay chuyển nghiệp. Mà làm việc vô nghĩa á, là tâm cuồng loạn, cuồng loạn theo tình niệm, lâm chung bị nghiệp lôi. Mà tỉnh ngộ không theo tình thì lâm chung hay chuyển nghiệp. Đó, thấy không? Mình chỉ cần nắm bài kệ đó mình tu thôi cả đời luôn. Làm việc có nghĩa là tâm tỉnh ngộ. Tâm mình tỉnh là mình vừa khởi niệm mình nhớ nhà, vừa khởi niệm mình đi rong á, mình kéo nó về liền, phải không? Giống như mà ngài Thạch Củng á, không, ngài Thạch Củng ngài đang làm nhà chù dưới bếp á, rạch rau hay làm gì đó, thì Mã Tổ hỏi ông đang làm gì? Chăn trâu. Chăn như thế nào? Khi mà con trâu á chuẩn bị ăn lúa mạ, con nắm cái quàm nó con kéo lại. Mã Tổ nói ông thật là người chăn trâu giỏi, thấy không? Chứ đâu phải các thiền sư mà ngộ là xong liền, thấy không? Thiền sư Thạch Củng khi được Mã Tổ khai thị cái phần mà hạ thủ công phu á, ngài nói là không có chỗ hạ thủ á, cạo tóc xuất gia mà phải đợi 30 năm. Mà bất cứ công việc gì á, làm tất cả các việc, chẳng hạn như bây giờ mình đang làm gì, mình đang chỉ củi hỏi làm gì, thì mình nói chăn trâu, người xưa ta như thế thôi. Mà khi mà con trâu mà chuẩn bị ăn lúa mạ là nắm cái quàm kéo lại, nhiêu đó thôi. Mà Mã Tổ khen sao? Ông thật là người chăn trâu giỏi. Đó là tỉnh ngộ. Đó là làm việc có nghĩa là tâm tỉnh ngộ. Mà không, tỉnh ngộ nó không theo tình. Mình tỉnh ngộ là mình theo không có theo tình niệm á. Làm việc có nghĩa là tâm tỉnh ngộ. Làm việc vô nghĩa là tâm cuồng loạn. Tức là mình ngồi mình móng niệm á, mình móng niệm liên tục á. Cái việc vô nghĩa, thấy không? Mình lên á, trên cái thiền đường mình ngồi thiền á, là đó là mình đang làm Phật. Mà đang làm Phật mà mình giấy niệm lung tung á, đó là làm việc vô nghĩa, đó là tâm cuồng loạn. Mà cuồng loạn mà theo những cái tình niệm này đó, thì khi mình chết á, đó cái nghiệp này nó lôi mình đi, thấy không? Nghiệp nó lôi mình đi. Khi mình móng niệm nè, mình móng niệm tức là nó rớt xuống hạt giống, nó nằm ở trong tàng thức mình. Mà khi mình mà chuẩn bị chết là những cái hàng ngày mình tơ tưởng, mình mộng tưởng, đó lôi mình đi. Mà khi mình tỉnh ngộ, mình không theo tình á, thì lâm chung nó có sức mạnh hàng ngày nè, chuyển nghiệp không có chạy theo. Giống như mà khi mà ông Mahanam vậy, ông Mahanam ông đến hỏi Phật á, con đi ra đường con thấy người ta bị bò hút, phải không? Bị xe nó đụng chết. Con lo sợ lắm. Con biết á, mình tu như vậy á, lỡ mình bị tai nạn không biết đi về đâu. Phật nói á, hàng ngày á, ông có tu giới không? Nó dạ có. Ông có tu định không? Nó dạ có. Ông có tu huệ không? Dạ có. Ông có tu tâm không? Dạ có. Thì Phật đưa ra ví dụ giống như một cái cây vậy, không? Một cái cây mà nó ngã về hướng đông, không? Cái tàn nó ngã về hướng đông á, thì khi đó có một người đó đốn cây á, thì nó ngã về hướng nào? Thì ông thương nói bạch Đức Thế Tôn, thì chắc chắn rằng nó ngã về hướng đông. Phật nói tâm ông cũng vậy, tâm ông hướng về con đường giới, con đường định, con đường tệ, thì ông chết ông về đó thôi. Chứ Phật không nói là về đâu đó, thấy không? Cho nên qua cái phần này mình thấy á, hẹn như mình nói là tu á, tu về từ bi hỷ xả, là mình phải quán cái này quán kia, mà thật ra tạm vậy thôi. Chứ khi á, mình bỏ những cái niệm tham, những cái niệm sân, những cái niệm si, những cái niệm tật đố, những cái niệm ích kỷ, thì trong cái tâm mình á, nó có từ bi hỷ xả, chứ không phải lấy cái này đắp cái kia. Phải mà bỏ cái này tự kia có, phải không? Chỉ cần bỏ vọng thì chân tánh nó hiện thì thôi, chứ đâu có nói là chân tánh mà cái này cái kia là vậy thôi. Đó, cho nên qua cái phần này gọi là gọi là nói về tọa thiền á, là cần phải giữ ý cho ngay thẳng. Đó. Mà khi như thế rồi đó, thì mình mới có cái mục đích, mình mới có cái hướng đến. Và mục đích, cái hướng đến của mình á, là làm gì? Làm Phật. Đó. Chứ mục đích hướng đến mình không có làm gì hết đó. Cho nên á, ngài Hàng Sơn ngài có bài kể ta thấy người thế gian lăng xăng chạy đường trần, chẳng biết việc trong ấy lấy gì làm mục tiêu. Ngài Hàng Sơn á, gọi là Hàng Sơn Thạch Đắc á, ngài này giống như á, là trong sử diễn tả ngài là hiện thân của Bồ Tát Quan Thù đó, đó. Còn ngài Thạch Đắc là hiện thân của Bồ Tát Phổ Hiền. Ngài thấy ngài nói là ta thấy người thế gian lăng xăng chạy đường trần, đó. Tức là mình thấy á, buổi sáng mình thấy ở đây mình ngồi mình nghiệm mình mới thấy á, ai mà ngồi lặng lại mình mới thấy cái con chim sẻ đó, không? Mình thấy con chim sẻ không? Cái bao tử nó có chút xíu à, mà mình thấy tội lắm, nó lăn xăng suốt một ngày luôn. Tôi để ý ở trong trong cái thất tôi nó có mấy cái tổ chim á, buổi sáng thấy đi đâu mất à, đó. Rồi chiều tối cái nó mới về, đó, đi kiếm ăn, mà cái bao tử nó chút xíu chứ nhiều, mà nó kiếm ăn suốt cả ngày luôn. Thì Phật dạy á, cái người đời của mình như thế, nếu mà mình không khéo tu á, là mình lăn xăng, mình chạy suốt luôn, không có cái điểm dừng, đó. Mà không có điểm dừng á, thì chẳng biết việc trong ấy, đó. Cho nên mình còn có được may mắn á, rằng á, mình còn biết mình tu, còn biết mình chuyển hóa, còn biết mình dừng. Cho nên á, gần đây có một số Phật tử á, người ta nói á, nhờ cái phương pháp của sư âm á, họ mới biết cái điểm dừng, đúng không? Họ mới biết được cái điểm buông, họ mới không thả rong cái tâm ý, cũng làm ăn chứ không phải là phế hết, nhưng mà họ biết dừng, họ không có còn cho chạy rong nữa, đó. Thì lấy gì làm mục tiêu, đó. Cho nên á, để chúng thấy không, hồi sáng á, mở mắt ra là mình thấy gì? Mở mắt ra mình thấy mình ăn sáng, nhắm mắt lại thấy ăn trưa, bây giờ mở mắt ra thấy chiều, nhắm mắt lại thấy tối. Bây giờ một ngày qua nhanh lắm, đó, một ngày nó qua nhanh như thế thì sao? Mình nhớ lại ngày nào á là khai pháp, đúng không? Thì bây giờ còn cái hai kỳ nữa là tạ pháp, đó, là tạ pháp xong rồi cái khai pháp là tạ pháp, rồi bắt đầu mà nhìn lại mình là 50, 60, 70, 80 cái già, đó, để chúng thấy thời gian bây giờ nhanh lắm, thời gian bây giờ là phải là khủng khiếp luôn, mà thời gian rất là nhanh á. Mà cái tu tập mình nó chưa đến nơi đến chốn gì hết. Đó. Giàu sang được bao lâu, quyến thuộc thân một lúc, giàu có ngàn lượng vàng, sao bằng nghèo ở núi. Đó, thấy không? Thì bây giờ quyến thuộc mà thân bằng của mình á, ở với mình giỏi lắm là 100 năm, hoặc là 80 năm, hoặc là 70 năm, thì thôi là đường ai nấy đi thôi, đúng không? Còn duyên thì gặp, mà hết duyên thì rã thôi. Tụ mà tụ phải có tán. Giàu cho bây giờ mình làm cho 1.000 lượng vàng, 2-3.000 lượng vàng thì thôi mình chịu cái nghèo, mình ở núi đạm bạc qua ngày. Tôi nói thẳng một điều luôn á, cái phần xây dựng đúng là nó tốn kém thiệt, nhưng mà cái phần ăn uống mình nó tốn cũng đâu có bao nhiêu. Người tu mình á, những người tu mình ăn uống ít lắm. Bởi vì cái phần xây dựng là mình phải cất phòng xá rồi lên phải ở. Bây giờ mà mình ở mà trời mưa gió quá thì nó cũng được, đúng không? Người ta đến là tu học á, mà bây giờ ta ngồi dưới gốc cây phải như ngày xưa nữa. Ngày xưa á, nhan là mũi nó đốt mà không có bị sốt rét, thấy không? Mà bây giờ mà con mũi nó đốt thôi á, bệnh đủ thứ loại bệnh hết. Cái thời buổi này khác ngày xưa. Ngày xưa người ta nói một lần mà ho nhan, ra hái nắm lá cây giả giả uống hết ho. Cái người ta hỏi, ủa tại sao mà bây giờ kỳ vậy thầy? Tôi nói ngày xưa là con vi khuẩn nó có 20 kg, cái sức nó 20 kg, mà bây giờ nó 100 kg. Cho nên thuốc bây giờ đâu có dính dáng gì nó đâu, uống là nó cũng cười cho vui thôi chứ. Bây giờ mình thấy rất là rõ, cái con vi khuẩn bây giờ nó mạnh gấp 100, gấp 1000 lần bây giờ luôn, ngày xưa luôn. Đó, bây giờ là cái COVID-19 đó, thấy không? Bây giờ ta tìm chưa ra những cái loại thuốc đó, ghê vậy đó. Đó, cho nên là những cái con vi khuẩn càng ngày nó càng mạnh, nó có những cái sức công phá lớn. Đó, thành ra mình phải ngăn ngừa đủ hết đó. Cho nên gọi là Phật dạy á, bảo hộ gì? Bảo hộ mắt, phải không? Tai nè, mũi, lưỡi, thân. Bảo hộ thân á, bảo hộ thân đừng cho nó bệnh tật, cho nó đảo mạng tu không được. Mà cho nên cần phải như thế. Đó, thì thôi bây giờ mình gọi là chi túc, phải không? Ăn cũng chi túc, rồi ở cũng chi túc, rồi mặc cũng chi túc, rồi ngủ cũng chi túc luôn. Thường thường ở ngoài đời mình ngủ tới 7-8 giờ mình mới dậy, ở trong đạo mình ngủ tới 3 giờ mình dậy rồi gọi là chi túc, gọi là biết đủ á, biết đủ thôi chứ mình ngủ nữa, không? Ăn cũng vậy, ăn vừa đủ thôi chứ cũng cho no quá thì cũng khó chịu, không? Đó, chiều lại thì uống một ly nước lạnh hay là uống một ly bột thì xong thôi, gọi là chi túc. Mặc cũng như thế, mặc vừa đủ thôi chứ cũng cho ấm quá cũng được, ấm quá là ngủ luôn, thấy không? Ngày xưa tụi tôi mà ở trên Trúc Lâm á, cho nên là bây giờ tôi bị bị gọi là cái di chứng á. À, ở Trúc Lâm á nha, là tôi ở một cái kho á, là lúc đó còn khỏe mà, cho nên á là ngủ á, là cái gối của tôi á, tôi làm bằng cái cây, khúc cây, mà lăn qua cái giật mình cái dậy ngồi thiền. Tại vì lúc đó là mình tưởng rằng chỉ là mình hay, thấy không? Mặc á thì mình đâu dám cho mặc ấm đâu, vừa vừa thôi, mà lăn phải lạnh lạnh cái giật dậy ngồi thiền. Đó, thành ra tôi thấy cái đó nó cũng chưa phải đúng, đúng không? Cho nên mình đừng có gấp quá, mà mình đừng có trì hoãn quá, bình thường thôi. Bình thường vậy mình tu vậy mà nó chắc ăn. Đó, mấy cái đó tôi kinh qua hết rồi. À, cho nên qua cái phần này nói rất là kỹ, sao bằng nghèo mình ở núi. Đó. Rồi gì nữa? Sau đó mới kéo chân ngồi kiết già. Tại sao ngài không có nói ngồi bán già? Cho nên chúng ở đây là tôi nói làm gì làm là phải ngồi kiết già. Kiết già là theo cái y học á, là ngay cái chân mắt cá mà nó xuống chút xíu á, hàng từ cái mắt cá này xuống chút xíu á, là nó có một cái huyệt gọi là tam âm giao. Mà chính cái huyệt này khi mình ngồi á, hai cái chân mình nó siết lại á, thì tự nhiên nó cắn xuống cái huyệt đó, tự nhiên thôi. Đó, thì nó bổ cho cái gan, bổ cho cái thận, bổ cho lá lách. Đó, cho nên là, và khi mình ngồi như thế vậy đó, thì bắt đầu máu bắt đầu nó dồn lên, nó rửa cái bộ não cho sạch, thấy không? Cho nên là làm gì là phải ngồi kiết già. Đó, cố gắng. Rồi gì nữa? Ngồi kiết già là khép mắt, soi lại cái nghe tỉnh táo rõ ràng, không có hôn trầm chạo cử. Đó, cái phần này cũng là quan trọng. Hôn là gì? Để chúng học chữ Hán. Hôn là gì? Chữ hôn á, dịch ra. Cho nên mình phải học chữ Hán á, thấy không? Hôn tức là mê, trầm tức là chìm. Đó, chìm ở đâu? Chìm ở trong hang quỷ. Đó. Người xưa ta nói mình ngồi thiền mình hôn trầm á, phải không? Thì giống như mình ở trong hang quỷ, nói ngồi thiền thật ra là đang ở trong hang quỷ. À, mình thích ở trong hang quỷ không? Mà nếu mà trong giờ đó mình hôn trầm là mình rớt ở trong đó, phải không? Cho nên phải có người kiểm thiền á, có lý, phải không? Hôn trầm tức là mình chìm rồi, chìm mất rồi, không có sáng nữa. À, mà để chúng thấy á, một giờ mình ngồi thiền mà bị hôn trầm á, đó, nửa tiếng đó là mình mất hết cái công lực rồi. Đó, sáng lại mình vẻ quải, mình khó chịu lắm. Mà mình ngồi thiền mà nó tỉnh táo á, đó, cho nên nó là người xưa là tại sao mà trước khi đi ngồi thiền á, người ta cho uống nước trà, phải không? Các viện á, tôi qua những cái thiền viện lớn ở Miến Điện, tôi thấy họ cũng cho mình uống nước trà chứ không phải cấm, phải không? Làm như thế nào đó để cho mình tỉnh táo. Đó. Gì nữa? Chạo cử. Đó, chẳng hạn như á, mình ngồi thiền á, thì á, có những người á, tự nhiên ngứa mặt, ngứa mũi, ngứa đủ thứ hết, ngồi không có yên. À, chạo cử về thân, chạo cử về ý. À, mà khi á, chạo cử như thế rồi cái bắt đầu xuống. À, thiền sư Triệu Châu nói á, khi các ông ngồi thiền á, thì hôn trầm mà bước xuống cái bồ đoàn thì chạo cử về thân, chạo cử về ý, chạo cử về miệng, nói lung tung xà ngầu hết, thấy không? Nói rồi cười rồi giỡn, rần á, thì á, thiền sư nói đợi mà Đức Phật Di Lặc ra đời, nhổ lông tóc ông á, thì cũng chưa ngộ đạo, thấy không? Mà Di Lặc ra đời biết bao lâu, rồi à, Phật Di Lặc cái mới thấy thương mình quá, cái đến á, gặp mình á, à, kêu mình lại, nhổ lông tóc trên đầu mình, nhổ lông tóc nghĩa là cạo đầu cho mình đi tu á, cũng chưa có ngộ nữa. À, tại sao mà thiền sư Triệu Châu nói như thế? Bởi vì á, Phật Di Lặc mà ra đời á, có ba cái hội. Hội thứ nhất là những người mà trì năm giới đều chứng quả A-la-hán hết, 96.000 người. Rồi cái hội thứ hai á, là giữ tám giới, 94.000 người. Cái hội thứ ba là những người mà tu tập cái đời mạt pháp nè, tu về giáo pháp của Đức Thế Tôn, 92.000 người đều chứng quả vị A-la-hán hết. Mà những người nào cũng chứng A-la-hán hết á, mà có những người á, mà hiện bây giờ mà tu á, ngồi thì hôn trầm mà xuống thì chạo cử á, không chứng A-la-hán. Ý ngài nói gì đó? Mà nó dễ mức độ là thời đó ai cũng chứng quả hết á. Mà có những người á, mà cái thời này mà tu á nha, à, ngồi thì ngủ lên ngủ xuống, mà xuống thì nói chuyện rần trời rần đất hết. Thì khi Phật Di Lặc ra đời, cạo cái đầu ông cũng chưa ngộ đạo, thấy ghê không? À, thế tôi nói tôi phân ra ba cái hội đó, gọi là tam qua long hội á, gọi là tam qua long qua hội, tức là người tu năm giới cũng được ngộ, cũng được chứng A-la-hán, kể cả những người mà giữ tám giới cũng vậy luôn, mà mình thì cũng có phần, tại vì mình giờ mình ngủ, thấy không? Ngủ cái mình mê, đó, cho nên cái này gọi là hôn trầm chạo cử, không có hôn trầm chạo cử, việc gì đến cũng buông bỏ hết, việc gì đến cũng buông bỏ hết. Đó, đại chúng thấy không? Mình buông dễ là khó, có những cái buông dễ lắm phải không? À, có những cái á, buông rất là khó. Đó, cho nên á, đợi khi nào mà mình dụng công á, lâu á, chẳng hạn như có những cái mà mình mới tu thì đúng là khó buông lắm, phải không? Chuyện nhà, chuyện cửa, chuyện đủ thứ chuyện hết. Đó, à, cho nên á, những người mà đi mà tu á, mình đi tu thì sao mà mình dẹp hết. Dẹp hết là cái chuyện mà nhà, cửa, đất, cái gì mình ráng cố gắng mình giải quyết. Chứ mình buông dễ lắm, chứ còn có là rất là khó buông. Đó, cho nên có câu chuyện thiền thoại kể lại á, cái ông tiều phu mà ông vào trong rừng đốn củi á, bất thình lình cái ông sảy chân rớt xuống vực thẳm, mà cũng may mắn lắm nha, may mắn cái ông chụp được cái rễ cây. À, ông kêu là mô Phật cứu con, mô Phật cứu con. Ông tha thiết ông gọi như thế thì rõ ràng Đức Phật á, cảm được cái Đức Phật hiện lên hư không. Hỏi bây giờ tôi nói ông có tin không? Bây giờ này con sắp chết rồi, bây giờ Phật nói cái gì con cũng tin nữa. À, Phật nói nếu mà ông tin tôi á, mà để tôi cứu ông á, thì ông buông hai tay ra tôi cứu cho. Ông nói buông vậy rớt cũng chết sao Thế Tôn. Phật nói thôi, nói ông tin mà, thấy không? Nhiều khi mình buông cái mình sợ chết. Mình buông cái tự nhiên mình thấy nó chóng quắn, mình buông hết cái mình thấy nó buồn buồn sao á, đúng không? Có buồn không? Thấy không? À, buông sạch hết cái tự nhiên mình thấy nó phải có cái gì nó gợi gợi một chút, à, nhớ rồi chiêm nghiệm gì đó, chứ mà buông hết cái tâm mình nó chấm không còn gì hết cái mình cũng buồn, à, phải không? À, cho nên những người ta nói á, sư âm tôi thường nói á, sư âm nói là tu con muốn làm Phật không? Dạ không, hỏi sao vậy? Làm Phật buồn lắm, à, làm chúng sanh nó vui một chút, thấy không? Đó, cho nên gọi là việc gì đến cũng buông bỏ hết. Nhằm ngay chỗ định tĩnh để tư duy quán sát, biết ngồi là tâm, soi lại cũng là tâm, có không phản giữa, bên cạnh trong ngồi thấy là tâm. Tâm này rỗng mà biết, lặng mà chiếu, tròn sáng rõ ràng, không rơi vào đoạn thường, linh giác rỡ rỡ, chẳng phải hư vô. Đó, thấy không? Rỗng mà biết, lặng mà chiếu, đó. Tức là nhớ nha, rỗng mà biết, lặng mà chiếu thì đúng. À, không phải là giống như hư vô, gọi là ngon không á, không? À, chân không mà phải có diệu hữu á, đó. Nay thấy có người học thiền ra sức ngồi hoài mà chẳng ngộ, đó là do còn có tâm bám chấp, so đo, tình nương tà lệch, mê muội trái ngược với chánh nhân, luống theo chỉ tác. À, tức là bốn bệnh của kinh Viên Giác, gọi là tác, chỉ, nhậm, diệt. À, tác là tức là mình phải có cái gì đó mới ngộ đạo. À, tác là mình làm á, là tạo tác. Chỉ tức là mình dừng hết luôn, dừng hết tất cả các niệm, các vọng mình dừng, có tức là có giống như là nước á, nước mà nó chảy xuống nguồn cái mình ngăn lại gì đó. À, để chúng thấy không, gọi là bệnh đó nha. Tác, chỉ, nhậm tức là mặc kệ, có những người nó thôi mặc kệ, à, nghe như thế cái mặc kệ. Diệt tức là đoạn diệt cho nó dứt luôn, thì đó là bốn cái bệnh, cho nên á, à, không có ngộ được cái tâm thể đó. Nếu biết gạn lập thu nhiếp một niệm thì thầm khế hợp với vô sanh, thì gương trí sáng trong qua tâm bừng nở. Đó, tức là nếu mà biết gạn lập đó, cho nên á, thiền sư Lâm Trế nói là cái người mà tu á, mà biết gạn lập á, cái tâm á, thì giống như là con ngỗng chú mà nó uống sữa chừa nước, thấy không? ngỗng chúa là con ngỗng gì, mà sao mà nó hay vậy? Chẳng hạn như bây giờ sáng nay mình lấy sữa hòa với nước, thì bây giờ mình uống sao mà sữa thôi, trừ nước lại. Thì như vậy có nghĩa là khi mình ngồi vọng tưởng, nó giấy niệm, nó vận động, tức là nước, phải không? Mà cái nước, cái sữa nó hòa lẫn, mình khéo một chút á, mình trở về cái chỗ tánh biết, phải không? Tức là tận đầu nguồn phát sinh ra vọng tưởng, thì mình quay ngược trở về, mình gọi là soi cái thấy trở về, thì đó là mình uống sữa, không chạy theo niệm, tức là bỏ nước, đó gọi là con ngỗng chú, mà phải khéo lắm mới được nha. Mà giống như là Ngài Thần Hội nói á, khéo khéo lúc dụng tâm, khéo lắm, khéo khéo không tâm dụng, không tâm khéo khéo dụng, thường dụng khéo khéo không. Đó, tu thiền mình thấy là từng chút gì đó, chứ không phải là chuyện thường đâu. Đó, cái người tu thiền á, là rất là cẩn mật, đúng không? Người ta nói á, tu thiền á, giống như đi trên băng mỏng gì đó, xảy chân một cái là rớt chết. Tu thiền mà nó giống như là bám ở trên vách vậy, mà nó không có chỗ bám. Bám giống như cái vách tường không có chỗ, mà bám như thế nào cái mình gần đến đích là rớt xuống, gọi là tiệt hậu tái tô. Một lần chết đi để ngàn năm sống lại, chết đi những cái vọng thức mình đó, phải không? Tu mình thấy có cái những cái, cho nên cái tu thiền mà ai mà chịu tu á, mình thấy nó mình dùng cái từ nó hấp dẫn cái chỗ là mình trở về cái bổn tâm, mà không phải giống như mình giống như cái trò mà thúc bắt vậy á. Hồi xưa hồi nhỏ mình chơi cái trò thúc bắt á, dễ mà khó, khó mà dễ. Nếu mà người nào mà đam mê ở đây á, cho nên là tại sao mà những người mà có mà tinh thần về võ học của họ tu thiền nhanh lắm. Võ học nó cũng gì đó, võ học là nó khi mà vào cái biển võ học rồi á, một thế nó biến ra trăm thế, trăm thế biến ra ngàn thế, ngàn thế nó biến ra gì đó, thì cái tu thiền này nó cũng gì đó. Đến cái khúc nào nó biến ra, đến khúc nào nó biến ra, thì lúc này mình phải có cái tâm kiên định, gọi là có cái tâm cẩn mật, chứ không thôi là đến ngã ba đường dễ mất dê lắm. Nên mình lùa bầy dê mà đến ngã ba đường đi tứ tung hết dễ mất lắm. Phải cẩn trọng, cẩn mật, có tâm kiên định. Tóm lại là tâm như thế nào? Bình thường tâm là đạo. Tu sao mà trở về cái trạng thái bình thường, bình dị, ổn định mà có sức kiên định, vẫn như ngày nào vậy đó, vẫn ăn, vẫn uống, phải không? Vẫn lao tác, mà bây giờ mình là con người khác rồi. Mà chỉ có mình biết thôi nha. Nhớ nha, không cho người thứ hai biết, chỉ có mình biết thôi. Mà cái người thứ hai mà biết là biết chút vậy thôi. Tức là cái dụng của mình á, phải không? Cho nên á, người xưa ta nói á, người tu thiền á, có lúc làm rầm, muốn làm rầm thì các ngài á, ngóc cái đầu lên làm. Có lúc làm lặn xuống làm, không thấy cái đuôi con rồng, đầu đuôi không có thấy, phải không? Đó, cho nên qua cái phần này á, là cái người tu thiền là phải nói là cực kỳ cẩn trọng, cẩn mật cái việc này. Đó. Thì lúc này gì? Thầm khế hợp với vô sanh. Thấy không? Vô sanh là gì? Cái từ vô sanh là gì? Ai biết? Vô sanh. Thường thường mình học Phật á, thấy không? Mình học Phật mình khéo á, mình làm trên chữ nghĩa, trong chữ nghĩa của Phật học á, nó tải nó hết. Vô sanh là cảnh giới niết bàn, thì khi mình nghe cái cảnh giới niết bàn mình tưởng ra có một cái cảnh giới, thấy không? Tưởng là cái cảnh giới niết bàn thì có nghĩa là mình muốn đến niết bàn là mình phải bỏ cái cảnh này, bỏ cảnh mê, trở về cảnh giác, tức là còn lấy bỏ, tức là còn cái tâm tạo tác, đúng không? Tức là còn lấy bỏ, tức là còn tâm tạo tác, nó chưa phải là vô sanh. Thì dầu cho bây giờ mình sanh lên cõi trời phi tưởng xứ, còn sanh, mà còn sanh tức là còn diệt. Mà tu như thế nào đó là không có sanh thì diệt nó không có. Đó, cho nên cái phần này đại chúng bây giờ tu sao? Bây giờ mình trở về cái thế giới vô sanh. Như vậy thế giới vô sanh nằm đâu? Nên là chỉ có cái người tu thiền mới khám phá ra được. Tôi dẫn một đoạn nhân duyên ngắn thôi. Khi mà tôn giả Xá Lợi Phất á, đến cái rừng, gọi là cái rừng heo á, không rừng, trong đó bên Ấn Độ nó có một cái khu rừng và rừng heo, thì hầu Đức Thế Tôn thì có một cái ông hiệp sĩ, ông tên là Roma, ông đến nó bạch Đức Thế Tôn có một cái thế giới nào mà không sanh, không già, không bệnh, không chết, không còn khổ đau nữa, không sanh, không già, không bệnh, không chết, không còn khổ đau, mà thế giới á là là không còn có sự bất toàn, tức là cái thế giới được an ổn, được hạnh phúc á. Bạch Đức Thế Tôn có cái thế giới như thế không? Phật nói ông có, ông tìm đi ông có. Ông gật đầu ông đúng luôn. Ông nói ông nhớ lại là cái thời quá khứ á, ông là một vị tiên nhân. Ông đi nhanh hơn ánh sáng. Chẳng hạn bây giờ đại chúng thấy tối lẹ cái phòng mình nó tối phải không? Mình bật điện một cái thôi, mở điện cái lại sạc nó sáng liền. Nhanh như thế, thấy không? Mà mình vừa cúp điện cái mình thấy tối. Bây giờ ánh sáng mình hỏi đâu? Thì cái sức thiền định của ông á, đi nhanh như thế. Bạch Đức Thế Tôn, con đi mãi con tìm một cái thế giới mà những điều mà con mong ước, một cái thế giới không sanh, không già, không bệnh, không chết, một cái thế giới đó không còn khổ đau nữa. Thưa Đức Thế Tôn, khi con ngã xuống con kiệt sức mà thế giới đó không có. Đức Phật khẳng định có một cái thế giới đó, có một cái thế giới không sanh, không già, không bệnh, không chết, không còn khổ đau đó, mà thế giới đó chính là ngay nơi thân năm uẩn của ông. Thế giới, sự sinh khởi của thế giới và con đường đưa đến sự đoạn tận của thế giới. Mà cái ông du sĩ đó ông ngộ mà ngay trong giờ đó Tôn giả Xá Lợi Phất lại ngộ mới chết. Thấy không? Ngay trong giờ phút là bao nhiêu những cái mà chấp trước không? Những cái mà có một cái thế giới nào đó mà ngày xưa mà Tôn giả Xá Lợi Phất mong muốn tìm đến, ngay tức khắc nó sụp đổ hết, tan tành hết. Ngay tức khắc ngày chứng quả luôn. Lúc đó là ngày vào ở trong giáo đoàn của Đức Phật, là lúc đó là nửa tháng á. Còn Tôn giả Mục Kiền Liên á, ngày tu ngày chứng quả, tuần lễ ngày chứng quả. Mà Tôn giả Xá Lợi Phất là phải hai tuần lễ mới chứng quả vị A-la-hán, thấy không? Thì như vậy chúng ta thấy thế giới là gì? Thế giới, sự sinh khởi của thế giới, con đường đưa đến đoạn tận của thế giới, tự mình biết rồi không? Mà ngay nơi thân năm uẩn của mình, đó là thế giới gì? Vô sanh, không còn sanh nữa, trở về tâm thể thôi, phải không? Cho nên ba cái phần này đó là cái người tu của mình á, đừng có nghĩ đi đến cái cảnh giới nào hết á, mà dọn dẹp cái tâm của mình, tự khắc mình biết à, phải không? Hẹn như bây giờ, hồi sáng giờ mình không có giết người, mình không có cướp của, phải không? Mình không có đi buôn bán xì ke ma túy, thì mình ngồi đây thấy mình không có sợ gì hết á. Mình ngồi đây bình thường không có sợ gì hết á. Mà bây giờ sáng nay mình giết người, mình cướp của, mình buôn bán xì ke ma túy thì mình ngồi đây là mình sợ hãi. Mình sợ hãi gì? Sợ hãi thân làm ác, ý mình nghĩ điều ác, miệng mình nói những cái lời ác, thì chắc chắn rằng những người mà ta có chức vụ không, ta sẽ vào bắt mình, phải không? Cũng vậy, cái tâm mình luôn luôn hướng đến con đường thiện pháp á, thì chắc chắn rằng mình chết á, thì ba cái con đường địa ngục ngạ quỷ súc sanh thì nó tìm đến mình, phải không? Rõ ràng thôi. Cho nên á, khi mình hiểu được cái điểm đó rồi thì mình tu á, mình biết là mình chọn một con đường mình đi, chọn con đường mình đến, bởi vì thân mình làm điều thiện, miệng mình nói lời thiện, ý mình nghĩ điều thiện, thấy không? Mà ba nghiệp mình khi mình nhiếp phục, mình thu phục rồi đó, thì tam nghiệp hằng thanh tịnh, thì đồng Phật quảng Tây Phương vậy thôi, thấy không? Tùy theo cái bổn nguyện của hạnh nguyện mình thôi. Đó, mình hiểu được như thế rồi á, là cái chủ yếu của người tu thiền là dọn dẹp cái tâm, chứ không có nói đến cái này kia hết, thấy không? Nói đến người ta cũng có hiểu. Giống như trong kinh Niết Bàn Đức Phật đưa ví dụ đó, thấy không? Con rùa nó có khả năng ở dưới nước, mà nó cũng có khả năng ở trên rừng. Cho nên một hôm á, nó dạo trên rừng, nó thấy nhà cửa xe cộ thấy đủ hết, xuống nó kể cho con cá hỏi là anh đi đâu mà 7-8 ngày nữa anh mới về. Nó chờ tôi lên trên lên tôi đất liền, tôi mới thấy cái cảnh giới kỳ lạ luôn, có nhà có cửa có xe hơi có đủ hết. Con cá nó, anh đừng có nói dốc nha, anh nói dốc không được cái nha, anh nói dốc lắm, làm gì có chuyện đó. Thì con rùa nó giải thích cách mấy con cá nó cũng chấp nhận. Thì Phật nói cái người mà chứng ngộ vậy, cảnh giới của các ngài nói ra cũng ai tin, thấy không? Nói ra ai tin hết. Đó, cho nên cái phần này để chúng thấy. Thì lúc đó thì tự nhiên á, gương trí mình sáng rồi qua tâm bừng nở, vô số toan tính chấp trước ngay đó tiêu mất, việc từ nhiều kiếp không rõ, nay đều sáng tỏ, thấy không? Cái việc mà trong á, vô lượng kiếp tự nhiên mình ngồi mình nhớ hết hồi xưa mình làm cái gì, mình từng ở đâu. Chẳng hạn như các vị mà A-la-hán là biết tới 84.000 kiếp về trước, biết mình làm cái gì, ở đâu, tại sao bây giờ mình sanh ra ở đây, thấy không? Rồi bây giờ thôi, bây giờ mình không có giống như các ngài nữa, thì tự nhiên mình biết, thấy không? Cái việc làm của mình nè, cái thọ dụng của mình nè, từ thọ dụng ăn uống, từ thọ dụng các việc Phật sự, từ cái thọ dụng làm các việc Phật sự, thì mình biết nếu mà mình hanh thông, mình có những cái may mắn nó đến, có những cái sự tu tập, tự mình biết là mình biết nhiều đời mình có tu, phải không? Hoặc là những người ta làm Phật sự đồ được á, nhiều đời nhiều kiếp là ta cũng là những cái vị hộ pháp như thế, tự mình bằng hầu trong thoát á, mình rõ suốt hết luôn. Cho nên á, tại sao mình khi mình ở ngồi thoát á thì mình cũng nhớ gì hết, mà vào trong thoát cái mình nhớ hồi cái ngồi thiền cái nó nhớ đủ chuyện hết, nhớ hồi lúc mình 3 tuổi rồi 2 tuổi rồi 1 tuổi, cái ai mà chịu khó nhớ lần lần nó hiện ra, thấy không? Cái này mình không có thể mà nói hết được đó. Cho nên là việc từ nhiều kiếp tự nhiên không rõ nay đều sáng tỏ hết. Cho nên thì lúc đó rồi mình không có còn coi thầy bói, thầy tướng, thầy số, hay là không có coi là tử vi tử số nữa hết á, tự mình biết mà làm gì đó. Như quên được nhớ, như bệnh được khỏi, trong lòng vô cùng vui mừng, tự biết sẽ thành Phật. Ngồi tâm này không riêng có Phật nào khác. Đó, thấy không? Như quên được nhớ, như bệnh được khỏi. Tu đến cái cảnh giới này, mình thấy tại sao mà các ngài mà khi mà đạt đến cảnh giới này rồi, các ngài á, có khi khóc 3 ngày, có khi cười 3 ngày, vui á, vui dữ lắm, phải không? Cái tâm trạng đó nó lạ lùng lắm. Thì từ đó tự nhiên á, trong cái đi đứng nằm ngồi nó tiêu diêu tự tại ở trong cái thế giới này thật ra, nhưng mà lúc đó tỉnh mộng rồi. Bây giờ đại chúng mình tỉnh mộng chưa? Hẹn như tối nay mình nằm ngủ, không mình mơ, mình nằm mộng mình mơ, cái mình giật mình làm thức dậy, đó gọi là tiểu mộng. Còn bây giờ mình thức mình chưa có ngộ đạo thì gọi là đại mộng, không? Mộng mà mộng lớn á, không? Mình thức á, ở đây mình nói thẳng điều luôn, từ sáng nè tới trưa tới chiều mình đang còn ở trong mộng, không? Trong mộng lăng xăng bầy sáo nẻo, tỉnh ra bằng bạc dứt 3.000, thấy không? 3.000 đại thiên thế giới bây giờ nó giống như nằm trên lòng bàn tay nè. Thì như vậy bây giờ mình khẳng định là mình đang còn mộng, mà may mắn là mình đang mộng ở trong cảnh thiện chứ không phải ở trong cảnh ác. Mộng mà mộng ở trong cảnh thiện, gá thân mộng, dạo cảnh mộng, mộng tan rồi cười vỡ mộng, ghi lời mộng, nhắn khách mộng, biết được mộng mới tỉnh cơn mộng, thấy không? Nên bây giờ mình đang còn ở trong mộng nè, là đại mộng đó. Hôm cái mình ngủ cái nằm mơ mình thấy cái chuyện này chuyện nọ, đó là tiểu mộng thôi. Cho nên á, mà khi mà đến gì sơ quan này, phải không, trùng quan, lao quan rồi mới phá được cái này đó. Cái lao quan là gọi là thức ngủ như nhau, ở trong mộng mà cũng làm chủ, ở trong mộng mà cũng đi thuyết pháp, ở trong mộng giáo hóa chúng sanh. Mình coi những cái thần vị mà những vị mà tụng kinh pháp hoa mà đến cái chỗ mà pháp hoa tam muội á, ở trong cái chánh định á, là các ngài ngồi tụng mà xuất thần ra đi xuống các cõi giáo hóa đó. Mình thấy á, trong cái quyển mà kinh pháp hoa của hòa thượng Giảng Đức á, dịch á, có những mẫu chuyện mà kỳ đặc á, rồi xuống những cái cõi mà cái cõi xấu ác á, để mà giáo hóa hướng dẫn người ta, mà thật ra đang ngồi ở đây, không? Ghê không? Tu được rồi mình làm lợi ích nhiều lắm, phải nói là cực kỳ lợi ích. Mà cái lợi ích là cho cái người mà mất luôn nha, lợi ích rất là lớn. Nếu mình tu mà tu tròn đủ á, ngồi tâm không có riêng Phật nào khác, sau đó nương ngộ tiến tu, do tu được chứng. Khi chứng ngộ đến rốt ráo rồi thì cả ba không có sai khác, tâm Phật và chúng sanh không có sai khác. Giờ đó là gì? Nhớ nha, ngộ rồi là phải tiến tu nữa, chứ không phải mà ý lại là xong, tức là chìm mất luôn đó nha, ý lại á, không? Cho nên á, ngài thiền sư Hám Sơn ngài dạy á, lịch đại tổ sư đốn ngộ tâm này, tuy ngay một lời, một câu, một gậy, một hát, liễu ngộ thẳng tắc, cũng do nhiều đời tu tập, gốc bát nhã sâu, lúc nhân duyên đến, nay được thần phục. Tức là một gậy, một câu, một hát tự nhiên ngộ. Hoặc có những người mà cởi ngựa như ông Út gì, ông gì mà cởi ngựa mà qua cầu mà ngộ đạo á, tên gì nhớ không? Là Út Trà Lăng á, không? Một hôm cái ông cởi ngựa, cái ngựa nó sụp một cái ngộ đạo. Ông mới làm một bài kể là ông có một cái nguyên binh châu, lâu ngày á, bụi nó bám, hôm nay á, bụi nó tan ra rồi á, thì thấy là sơn hà đại địa, không? Rất là rõ. Rồi có những người á, là đánh một gậy cái ngộ. Rồi có người á, bưng cây đèn dầu á, rớt xuống tự ngộ. Đó, tức là cái mối nghi người ta nghi á, nghi tình á, thành khói á, chạm, tâm nó mở ra. Là do gì? Gốc bát nhã nhiều đời đã sâu rồi, gọi là đốn ngộ. Nhưng mà phải gì? Tiệm tu. Cũng có người đời này tham cứu công phu 20-30 năm sau mới được ngộ. Tức là có những người mà tiệm tu, rồi trong cái tiệm tu đó đốn ngộ. Có những người đốn ngộ tiệm tu. Mà bây giờ mình căn cơ của mình là bây giờ tiệm á, mình tu lần 10 năm, 20 năm, 30 năm mới thành khói, mới thuần thục được. Như vậy tuy đốn ngộ từ tiệm mà thành, như Tổ Quy Sơn nói, người học nếu có thể một niệm liễu ngộ tâm mình thì gọi là ngộ, nhưng còn vô minh từ vô thủy, trôi chảy nhỏ nhiệm, đem cái ngộ trừ sạch hiện nghiệp, lưu thức thì gọi là tu, chẳng phải ngồi đây còn có cái gì tu nữa. Tức là những cái dòng gọi là tập khí á, tập khí mà nhỏ nhiệm bây giờ mà gọi là bào mòn á, giống như Kinh Lăng Nghiêm Phật vậy, giống như cái ly nước nè, phải không? Nó cặn, nó cấu nhiễm cái mình để lắm trong, gọi là hàng phục khách trần. Nó gọi là hàng phục khách trần thôi. Thì bây giờ mình quậy lên thì khách trần nó nổi, thì bây giờ lấy nước trong cái mình đổ qua cái ly khác. Đó, gọi gì? Gọi là khi mà ngộ rồi đó thì giống như cái ly nước mình đổ qua cái ly khác. Mà tiến thẳng trên đường công phu á, tức là phá sạch cái vô minh mà lưu thức. Đó, cho nên mà cái ngộ này đó nha, nó vẫn còn đứng trên cái bờ mía sanh tử của ý thức, chưa phải là tột cái chỗ toàn tánh. Đó, cho nên bây giờ phải gạn lập tu, phải nhập thoát rồi phải công phu. Đó, cho nên là quốc sư Huệ Trung mới lên núi Bạch Nhai đó, phải không? 42 năm. Thiền sư Triệu Châu phải ở trong chúng 30 năm. Ngài Nam Tiền phải ở trong chúng đó, gần 30 năm. Đó, những vị đó là bào mòn cái tập khí đó, chứ không phải là chuyện thường đâu. Cho nên người xưa ta nói là đốn ngộ tuy đồng với Phật á, nhiều đời tập khí sâu, gió dừng mà sóng quẳng gỗ, lý thì hiểu rồi đó, mà niệm thì nó xâm vào đó. Cho nên thiền sư mà Dũng Tiền Hân nói, các ông đừng có nói mạnh miệng, ta đây nè 49 năm bây giờ vẫn còn chăng cái niệm này, ngộ đạo rồi đó mà 49 năm đó, thấy không? Đó, cho nên cái phần này là chúng ta phải, nhưng mà giờ này á là không phải còn mà khó nhọc như ngày xưa nữa, phải không? Khi mà nhận được chỗ này rồi tu thì nó an ổn hơn, dễ lắm, ngồi cái tự nhiên vô định, ngồi thì tự nhiên nó không phải ngày xưa nữa, nó không còn chặt quặt nữa. Mà khi mà ngồi thiền á là tạm mượn cái phương tiện để cho cái tâm mình nó kiên định, nó không còn vọng động. Mà gì? Đến giờ ngồi thiền, phải không? Thì các ngài rất là vui thích, gọi là gì? Dùng cái thiền diệt này làm cái thức ăn. Giống như bây giờ buổi trưa mình lên ăn cơm ở đường vậy, nghe như từ sáng mình ăn có một chút rồi, cái mình làm lâu tán họ đói, thì khi mình bụng đói rồi thì mình nghe tiếng bản cái mình vui không? Nghe tiếng bản vui không? Đó, cho nên á, lúc mà thiền sư Quy Sơn ngồi trong pháp đường, nghe âm thị giả gõ tiếng bản ba cái, không? Gõ tiếng bản ba cái cốc cốc. Thì tự nhiên có ông ta cũng vỗ tay lên, ông bỏ bình bát xuống vỗ tay, ông cười lớn. Thiền sư Quy Sơn mừng lắm, nói hôm nay cũng có cái gã này nữa chăng, có người ngộ đạo rồi, nuôi chúng mà mong ngộ đạo lắm chứ. Mới kêu lại, khi ông nghe tiếng bản, ông được cái gì trong đó mà ông buông cái bình bát xuống rồi ông vỗ tay, ông cười lớn. Dạ, sáng con ăn cháo, bây giờ đói bụng quá, nghe tiếng bản cười chứ không có gì hết. câu này thấm lắm nha. Sáng thì sao? Sáng ăn cháo thì bụng đói quá, nghe tiếng bạn mừng quýnh lên cái buông cái bình bát xuống vỗ tay chứ cũng có gì. Phải không? Thì lúc mà bụng mình đói mà nghe tiếng bản gõ mà mình vui như thế, thì người xưa ta nói đó, cái người mà được cái khinh an á, thì đến cái giờ tội thiền ta rất là thích thú. Lên ngồi thiền, chứ không phải mình mà hôm nào á mà mình thấy mình sợ ngồi thiền là mình biết, đúng không? Mình sợ ngồi thiền là mình biết là tâm mình nó lui sụp á. Còn đến cái giờ ngồi thiền mình thích thú lắm, gọi là lấy thiền việc làm thức ăn mà. Đó. Đó gọi là nhất hạnh tam muội, cũng gọi là vô công dụng hạnh, không? Nhớ nha, đến cái cảnh giới này gọi là vô công dụng hạnh. Đại chúng biết vô công dụng hạnh không? Vô công. Vô công dụng hạnh. Thì lúc này đừng có nói vọng hay không vọng nữa, không cái bàn đến nữa. Mà nhớ đừng có rớt trong cái bốn tướng nha, tán chỉ nhậm diệt nha. Và trong cái bốn tướng ngã nhân chúng sanh thọ giả trong kinh Viên Giác, nó khác hơn, nó khác cái kinh Kim Cang, không? Đó cho nên qua cái phần này vô công dụng hạnh mà luôn luôn sống trong cái tánh biết rõ ràng, dậm hay là đến hay đi cũng không có dính dáng hết đó. Mà gọi là tu mà không tu vậy á, dùng cái từ tu mà không tu. Đến cái cảnh giới này mình tạm mượn mà tôi nêu ra thôi chứ chắc thì tôi được, thấy không? Đến cảnh giới này các ngài nói là giống như vào rừng nó không động lá, vào nước không quậy sóng. Hồi sáng giờ này mình ăn bún nè, chưa ăn cơm nè, mà chưa từng nhai nát hạt gạo. Mà mình ăn mình nhai nát không? Bởi vì mình ăn á, mình nhai, mình khởi niệm gạo này ai nấu, gạo này tại sao nó sống, nó sượng, nó gì đó. Còn cái ngày ăn á, mà vô niệm, cho nên gọi là ăn mà chưa từng bao giờ nhai nát hạt cơm. Cái này là phải giải thích theo, chết mình thì chưa được rồi, phải không? Nhưng mà đến cái cảnh giới này gọi là vô công. Phải ngồi thiền chỉ là ngồi thôi, chứ giờ này nó là tu cùng không tu không có nói nữa. Đó. Liền có thể xoay chuyển được hoặc, thấy không? Giờ mình chuyển được hoặc không? Cho nên nó trong kinh Đăng Kim nói các ông là chuyển được hoặc tức đồng Như Lai. Chẳng hạn bây giờ mình thấy cái linh này nè. Đó. Chuyển được hoặc là sao? Chuyển hoặc nghĩa mình cầm lên là chuyển hoặc ha. Đúng không? Chuyển được hoặc có nghĩa là mình bất động. Đối với tất cả các pháp mà tâm bất động là chuyển được hoặc á. Thấy cái bình hoa, thấy cái đồng hồ, thấy cái linh, thấy cái ly, thấy hết tất cả mà tâm mình bất động, đó là chuyển được hoặc, tức là tâm mình đồng với Phật. Mà có khi mình chuyển được một lúc phải không? Có những cái á, chẳng hạn như bây giờ mình thấy cái linh này nó có giá trị, tâm mình bất động, cái gì đâu có gì đâu. Mà bây giờ cái linh này là cái đồng mà đồng đổi màu, cái đồng đổi màu bây này cái linh này là bây giờ tới 10 tỷ, ví dụ đồng đổi màu 10 tỷ. Mà bây giờ cái tượng nha, cái tượng mà đồng đổi màu và cỡ này phải không, là 15 tỷ. Đó, mình bất động không? Mà lúc đó tâm mình cũng có gì hết, bất động, vững vững, cái tượng nó cũng như cái bình hay cái ly gì thôi, không có gì hết. Tâm không có trụ cho nó, mình sanh tâm. Mà cái đó là của mình luôn. Thì đó là gì? Đó là mình chuyển được hoặc, tức là tâm mình đồng với Phật. Từ cái nhỏ đến cái lớn. Rồi đến cuối cùng nhất là cái sinh mạng của mình. Sinh mạng của mình nó từ từ nó rã, mà mình bất động, mình không có liếng tiếc, mình không có đam mê gì hết đó. Tâm mình đồng với Phật, thấy không? Bởi vì từ đâu mình đến, từ hư không đến thì trở về hư không thôi, chứ đâu có gì mà buồn mà thương mà liếng tiếc. Thì tâm mình đồng với Phật, tức là đến cái mức độ mà giai đoạn mà cái sinh mệnh tối hậu cuối cùng của hành giả mà mình không có liếng tiếc không gì hết, tức đồng với tâm Phật. Nếu chuyển được hoặc, thấy không? Chẳng rời căn trần, đó, chẳng rời căn trần, thấy không? Như nói nha, không có rời căn trần, vẫn tiếp xúc, nhưng mà đừng có cho thằng thức nó chen vô, thấy không? Ngay đây, tôi kể cái bà già đốc am á, ngay đây, tôi biết, cô biết, đừng cho bà già biết, tôi biết là căn, cô biết là trần, cái bà già là cái thằng thức nè, đó, đừng cho bà chen vô, bà mà chen vô là rối chuyện lắm, ngay đây nè, ngay trong giờ phút thực tại nè, căn trần tiếp xúc mà đừng cho cái thức nó động niệm, phải không? Tức là gì? Phân biệt tất cả các pháp mà đối với đệ nhất nghĩa đế tâm bất động trong kinh Di Ma Cật á, phải không? Ở trong cái biển trần mà vô minh nè, tiếp xúc vẫn làm việc, vẫn ăn uống, nhưng mà nhớ cố gắng đừng cho thức nó phân biệt nhiều, đừng cho mấy niệm, đừng cho động niệm, đúng, chẳng rời căn trần. Tiện tay nắm lấy, chi nhau chủ khách, con mắt càng khôn trong sạch, mọi việc xưa nay đều phơi bày, thấu triệt cơ thần, tự nhiên khế hợp. Cho nên cư sĩ Di Ma Cập nói, không khởi diệt tận định, mà quyệt hiện các oai nghi, ấy là ngồi yên. Đó, tức là tôn giả Xá Lợi Phất ngồi yên ở trong rừng, đang ở trong cảnh giới diệt tận định, phải không? Tức là trong diệt tận định là gì? Tứ thiền, tứ không, đến diệt tận định gọi là cũ thứ đệ định, phải không? Mà đến cái cảnh giới mà cũ thứ đệ định rồi đó, thì bích hết tất cả các căn, nó không còn hoạt động nữa. Còn mình dùng cái từ là hơi thở nó nhỏ nhiệm giống như sương, như khói vậy đó. Thì lúc này ông Di Ma Cận hiện đến, ông nói đâu phải ngồi yên đâu. Khi mà ngồi như thế là hiện cái tướng oai nghi đó, trong bốn tướng. Thì ông Di Ma Cận không phải ngồi yên, mà này Xá Lợi Phất, ông ở trong ba cõi đó, mà không khởi diệt tận định, đó mới gọi là ngồi yên. Đó, tức là phổ độ chúng sanh, làm tất cả các việc thiện pháp mà không mấy tâm động niệm, thì đó mới gọi là ngồi yên. Đó. Nên biết hễ nước lặng thì trăng nó hiện, gương trong thì soi tỏ các vật. Cho nên đối với người học đạo, việc tọa thiền rất là quan trọng, thấy không? Người nói là đối với người học thiền, bây giờ đi đứng nằm ngồi thôi mình đừng có. Cho nên tôi nói đại chúng á, đi đứng nằm ngồi mình tu cũng được, nhưng mà đến giờ ngồi thiền mình phải ngồi thiền, đó gọi là tùy duyên mới tiêu được cái nghiệp cũ. Còn mình trái cái duyên, tức là mình không có theo cái quy chế, tức là mình bị một cái lỗi, nhớ nha. Bởi vì khi mình đến đây á, là từ gì, từ sư ông Trúc Lâm đến sư phụ Thường Chiếu, các quý thầy lớn về đây chứng minh cho mình cái thiền đường, cái chánh điện để mình tụng kinh, mà cái thiền đường là để mình tọa thiền, mà giờ này mình không có chịu ngồi, tức là mình trái với cái thanh quy, tức là mình không có tùy theo cái duyên đó, phải không? Mà cho nên cái nghiệp cũ mình nó mất, rồi tùy duyên tiêu nghiệp cũ, mình tùy theo duyên, tức là chúng tọa thiền mình ngồi thiền, chúng tụng kinh mình tụng kinh, ví dụ gì đó, phải không? Cho nên nói là cái việc tọa thiền rất là quan trọng cho cái người tu thiền, phải không? Bây giờ mình tu gì? Mình tu giáo thì mình đọc kinh, đúng không? Mình tu tịnh thì mình niệm Phật, mình tu mật thì mình trì chú, mà mình tu thiền mà mình không biết ngồi thiền là sao, mà mình tu thiền mà mình không có ngồi thiền là sao? Tịnh mình cũng có, mật mình cũng có luôn, phải không? Rồi tụng kinh cũng có luôn. Đó, cho nên cái phần này là tu thiền là mình phải ngồi thiền, không có con đường nào khác hết. Nếu chẳng như vậy, tức là nếu chẳng là tội thiền á, thì phải chịu trôi lăn trong sanh tử, chìm nổi trong bốn loài, tức là thai sanh, thấp sanh, nõn sanh, quá sanh, đó thấy không? Lẩn quẩn trong bốn loài đi suốt luôn, tức gọi là lang thang làm khách phong trần đó, phải không? Tức là đi mãi thôi. Bởi cây mũi đắng lòng không thể không nói, nên mới tạm nêu ra để chợ phát nguồn chân. Nếu chẳng bỏ phế việc tu, xin hãy cùng nhau xem xét. Ngài nói sao? Ngài nói rất là sao? Bởi cây mũi đắng lòng không có thể nói, không thể mà không nói được. Cho nên ngài phải dùng người xưa ta nói, bởi vì ông mê quá. Tổ Quý Sơn nói bởi vì ông mê quá, tôi mới dùng ba tấc lưỡi mà tôi nói, cho thật ra đến cái cảnh này là cũng nói làm chi. Nhưng mà vì chúng sanh mê, Phật mới dùng ba tấc lưỡi để mà nói, kế đến là chư tổ, phải không? Tức là cây mũi đắng lòng cái ngài nói ra thôi. Cái thật ra nói cũng được lợi ích gì bao nhiêu. Đó, ý cái ngài nói như thế. Giống như mà ngài Chí Khải đại sư vậy á, cái hội thứ nhất á là có 2000 người ngộ, cái hội thứ hai á có 1000 người ngộ à. Mà cái hội thứ ba á là ta hay tin á, ngài ta về đông lắm, về gần cái 10000 người mà có 100 người ngộ à, cái ngày giải tán, ngày vô núi ngày tu luôn, thấy không? Cái hội thứ nhất 1000, 2000 người tu với ngài thì ngộ hết, rồi cái hội thứ hai ấy, thì gần 3-4000 người tu mà có 1000 người ngộ, mà cái hội thứ ba là 10000 tu mà có 100 người ngộ, cái ngày giải tán luôn, đó ẩn vô núi ngày tu luôn. Cho nên qua cái phần này nè, rồi ngài nói thì sao? Đúng lý ra ngày mà tu một mình á, thì hiện bây giờ là cái cảnh giới gọi là vàng rầm, gọi là kim ngân á, không là kim á, mà bây giờ ngài độ chúng á, ngài còn rớt xuống cái cảnh giới gọi là ngân, tức là bạc. Đúng lý ra ngài đi mình đi nhanh lắm, mà vì độ chúng cái nó rớt xuống còn có một bậc, rớt xuống đó, phải không? Cho nên gọi là cây mũi đắng lầm. Cho nên cái người nào mà mình thấy vào cái thời xưa mà cử các ngài mà đi trụ trì hay đi làm việc cái Phật sự, nhân ta lạy ta khóc, rồi có người ở nửa đêm nó trốn, giống như ngài Hư Quân phải không, bắt làm cái ngài không chịu làm, cái đề đó đánh ngài đó, đánh 50 trượng máu chảy luôn. Ngài biết nếu mà làm thì nó mới xong việc đó. Đó, chẳng hạn như tụi tôi mà nếu mà tu mình thì nhanh biết mấy, phải không? Thì ra mình đứng ra mình xây dựng, rồi mình xây cất, rồi rú quá trời sự việc luôn. Mình thấy bây giờ mình biết đường nào mình... Nó, bây giờ cái thế này sao mà lui được? Không có thế, không có lui được nữa. Dùng cái từ là giống như mình lên mà lưng cọp rồi đó, cọp nó chạy đường nào mình đi đường đó thôi. Phải không? À, mình còn có chút, tôi nói tụi tôi còn có sót một chút cái may mắn, cái thiện duyên á. Là ngày xưa ở Trúc Lâm á, 17 năm trôi qua là không có đi đâu, chỉ một bề tu thôi. Thì bây giờ nó còn chút, mình gọi là sót một chút ít công lực. Đó, nên là mình thấy không? Ra ngoài bữa nay là mình thấy giờ đó, Phật sự thôi, đủ chuyện hết. Đó, cho nên cái phần này đại chúng thấy, bởi cây mũi đắng lầm không thể không nói, nên mới tạm nêu ra để chợ phát nguồn trong. Đó, cho nên đó, đại chúng là muốn mà tu đến cái chỗ rốt ráo á, nhớ nha, đừng có khởi niệm có cái điều kiện rồi. Cho nên có những vị đó, ở đây có một người lớn tuổi rồi, không lớn tuổi rồi ra bây giờ là nhận cái chùa cũng nhỏ thôi. Rồi bây giờ đại chúng thấy mà khi mà ổng ở trong thất á, ổng ở thất tu mình á, mình xuống mình thấy mắt ổng sáng quét rồi nha, mặt mày hồng hào, môi hồng, ổng lớn tuổi mà sao ổng đẹp người quá. Mà bây giờ xuống nhịn ra luôn, mắt nó lờ đờ. Rồi mặt nó nám hết luôn, là môi nó thâm hết luôn. À, tưởng ra là trụ trì quan hay lắm, thấy không? Ra cái nhận cái chùa chút bẻo cũng nhỏ à, mà thôi đủ thứ chuyện hết. Thì bây giờ mà làm cái chức trụ trì là đi hợp huyện, hợp tỉnh, rồi đi từ thiện đi thôi, rồi mang đôi giày đi giống như là tế tông hòa thượng vậy chứ. Đi hồi rách nát hết, nhiều khi không có tiền mua nó chứ không phải dễ đâu. Chứ mình đừng có tưởng mình ra rồi á, người ta cúng dường có. Không phải mình nói là tôi ra, tôi làm là có người cúng dường có đâu, không có chuyện đó đâu. Không phải, mình phải hiểu điều đó. Cho nên khi mình ở trong chúng rồi đó, mình dốc hết toàn lực luôn. Dốc hết toàn lực là nếu mà đủ duyên á. Ngài Pháp Nhãn nói là khi mà cái đạo đức ông đủ rồi nha, thiên hạ sẽ đưa ông lên. Nhớ nha, khi mà cái đạo đức ông đủ á, thì tự nhiên thiên hạ đưa ông lên. Thiền lâm bán bộ họ đến họ trợ giúp cho ông. Chẳng hạn như bây giờ cái này mà tụi tôi mà ra làm thành công á, là sư ông Trúc Lâm, sư phụ chiếu cắt tụi tôi ra, chứ không có tự động mà ra mua đất đâu, không có. Ban đầu là không có tự động mua đất, mà ban đầu cũng không có tự động mình đứng ra mình xây cất. Mà mỗi cái xây cất việc gì chúng tôi đều về trình sư phụ chiếu hết. Hôm nay là con xây thiền đường, xây nhà tổ, đó. Hạn như bây giờ mình chuẩn bị mình xây cái giảng đường, mình cũng phải về trình, thì trình cái ông thầy mới cắt cử người này người kia ra. À, đó, cho nên hôm qua tôi ra, tôi về thường chiếu tôi dạy đó, thì đến ông thầy nói là bất cứ xây cái gì á, mình phải kêu gọi với thầy lớn Phật tử về tụng một biến bát nhã thôi, để sau này mấy chú tu nó dễ, thấy không? Ông thầy cũng nói như thế. Mà mình bây giờ tự động mình bỏ đi rồi á, thì sức mấy mà ông thầy cũng cho người về để mà ủng hộ mình, thấy không? Trợ duyên cho mình. Đó, trên cái phần này chúng ta phải lưu ý. Đó, thì cái vị đó bữa nào mà tôi dẫn lên, tôi dẫn vô hội chúng nha, dẫn vô nội viện giới thiệu, mặt mày bơ phờ luôn, bây giờ mắt nó lờ đờ, thấy tội lắm. Mình ngồi thiền mà suốt ngày cứ cơm áo gạo tiền là đủ hết, mà chẳng lẽ bây giờ tiền điện không thể trả, phải không? Tiền điện rồi tiền nước rồi tiền hơi, một sư đồng tiền luôn, bơ phờ luôn. Mình mà đi á, tôi nói mình ra trận á, giống như là đại chúng mà coi, mà ngày xưa mình ở ngoài đời mình coi phim kiếm hiệp á, mà khi mà gọi là mộc nhân á, cái người nào mà ở Thiếu Lâm Tự á 3 năm hoặc là 10 năm mà trước khi mình đi ra khỏi Thiếu Lâm Tự á, là phải đi qua 16 cái mộc nhân hoặc là 18 mộc nhân, phải đánh Hạn mình đỡ đầu này đánh đầu kia, đánh túi bụi luôn, đánh chừng nào mình biết đường luôn. Thì khi mình ra làm Phật sự cũng vậy đó. À, mình phải đối diện 18 mộc nhân, đánh. Đánh túi bụi luôn, đánh bây giờ ông phờ phạt luôn, đi xiển liễn luôn. Chưa đủ lực, phải không? Đây, nên là ở Thiếu Lâm Tự mà chưa đủ lực là bị cái mộc nhân đánh thôi. Đánh sưng mặt, sưng mày, sưng mũi hết, bơ phờ hết. Cho nên bây giờ mình biết rồi, thôi bây giờ mình ẩn, gọi là ẩn cư, mình tu. Phải không? Có điều kiện là sau này cái mình lớn rồi, mình trưởng thành rồi, cái mình ẩn cư là đủ nhân, đủ duyên, cái mình ra. Còn bây giờ mình mới 5 năm, mới cái 6 năm, mới cái 7 năm, chưa đâu. Phải không? Tụi tôi đây nè, bây giờ còn phải nương tựa thầy tổ mà. Tuy rằng mình nói mình ra như thế, mình vẫn còn nương tựa thầy tổ. À, trên cái phần này chúng ta phải lưu ý là bỏ phế cái việc tu rồi đó thì thôi á, ngài nói thôi không cần nói nữa, mà chịu khó tọa thiền tu tập thì cùng nhau ngồi nói chuyện. Đó là chúng tôi chia sẻ ha, thì thôi mình hồi hướng. Chúng sanh vô biên thời nghiền đó phiền não vô tận thời nguyện đoan pháp mong vô lượng thời nguyện học Phật đạo vô thượng thời nguyện.